This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đó số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Tôi là Tom Hoàng và trong phòng studio với Tom ngày nay, luật sư David Vương cũng như những tuần khác là đến với cộng đồng Việt Nam mình để nếu có thắc mắc gì về luật pháp của tiểu bang Texas, thính giả có thể nghe được giọng của luật sư David Vương hay là Tom, mời gọi thẳng vô phòng studio một lần nữa là 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống của On Air 1600 AM ở Dallas, giả Dallas, Fort Worth, Arlington, có thắc mắc gì và thẳng vào phòng studio. Mời luật sư David Vương.
Yeah. David xin kính chào luật sư Tom và xin kính chào quý vị. David just making time.
Yeah. 713-664-8002 và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, thưa Mai ạ.
Dạ, em tên là Mai, cho em hỏi là em có mua một cái business mà mua nhưng mà giống như người ta cho vậy đó, ta bán với mình với cái bill theo là 10 đồng, rồi mình gọi lên trên cái state để mình đổi cái tên của họ sang của mình. Ngoài ra mình như vậy là có thực hành chủ quyền của mình chưa hay là mình cần làm cái gì khác nữa không, lừa luật sư?
Dạ chưa, cho Tom hỏi là chị gọi lên state là chị gọi lên Austin hay chị gọi lên
dạ,
chỗ?
Austin.
Okay.
Secretary of State.
Cái business, dạ, yeah, business là loại gì vậy ạ?
Dạ, nail salon.
Nail salon hả? Dạ, yeah, ok. Nếu mà nail salon đó, luật sư David Vương, thì dĩ nhiên nếu mình có bán gì đó thì mình phải trả thuế, thì mình phải đổi nhập một chỗ state controller, một cái tax ID mới. Mà nếu mà về nail salon thì mình phải xin với lại chỗ licensing, phải không ạ? Mời luật sư David.
Dạ, yeah. Nó có nhiều cái phía lắm. Bây giờ mình không có muốn nói tới cái người mua và người bán và cái người... chủ của cái building hả? Bây giờ bữa nay mình chỉ nói về những cái người mà có thể điều khiển mình. Là dĩ nhiên chị làm ngành nail thì chị biết là mình phải contact state board, mình xin cái bằng mở tiệm, đúng không? Rồi ngoài ra thì chúng ta phải xin một cái DBA đó. Nếu mà chị đổi cái tên của cái tiệm đó, hoặc là nếu mà chị giữ cái tên của cái tiệm đó thì chị cũng nên kêu cái người bán cho chị sang cái tên đó qua cho chị đó. Còn điện ra nước thì cái chuyện nó bình thường thôi, luật sư Thông.
Dạ vâng. Đó thì cái
bằng cách nào để mình, nếu như mình, bởi vì khi mà mình gửi cái bill of sale đó lên trên chỗ Secretary of State thì người ta đưa cái register name, bây giờ là tên của mình chứ không phải là tên của người ta.
Ok. Chị nói là chị liên lạc với Secretary of State. Tom nghĩ là chị xin cái assume name của tiểu bang. Thì cái đó chỉ là để mình giữ cái tên thôi. Mình được dùng cái tên đó. Còn cái bên chỗ State Board là chỗ mà cho cái license để mở tiệm nail là một cái cơ quan khác. Chị cũng phải liên lạc chỗ đó như luật sư David Vương mới nói. Tại vì cho Tom hỏi một lần nữa là chị liên lạc với Secretary of State, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, thì cái chỗ đó gọi là assume name hay là DBA đó, phải không ạ?
Dạ, chỗ đó không phải assume name thì em liên lạc với Harris County thì người ta cho mình vô tên với lại cái người chủ rồi. Tức là người chủ cũ đồng ý cho mình sử dụng cái tên của người ta.
Dạ, còn chị liên lạc với Secretary of State là chị điền cái đơn gì vậy?
Để mà bởi vì khi cái tiệm nail đó nó gọi là cái LLC thì cái LLC thì có cái tên người ta với cái tên của mình cùng ngay chứ không phải giai đoạn đầu, thì lúc đó là mỗi người 50-50, nhưng mà bây giờ thì người ta cho cái phần của người ta với mình luôn, cho nên trong cái LLC đó chỉ có một mình tên mình thôi, thì em mới gọi lên bên đó để mình làm cái amendment để mà đổi thành cái có cái tên người ta còn lại cái tên của mình, thì cái tên của mình bây giờ nó thành là tên em ở trong cái LLC đó, thì em không biết sau đó thì em sẽ làm cái gì được khác không.
Ok, hiểu rồi. cái này đó là cái công ty LLC, luật sư David Vương. Bởi vậy mà chị nãy chị nói là người ta cho chị, nhưng mà thật ra này là hai người ở đó hùng làm ăn với nhau. Bây giờ người kia rút ra thôi thì chuyển lại tên của mình. Thì cái công ty LLC nó là chủ của cái nail salon, nó là chủ của cái tiệm này và cái license này, thì có thể mình không cần đổi gì hết, chỉ trừ mình đổi cái công ty, cái LLC là bây giờ mình là chủ 100%. Mời luật sư David Vương.
Em thì em sợ cái câu hỏi là ngoài ra cái đó tôi còn làm cái gì nữa không? Thì cái câu đó em không dám trả lời. Tại vì em sợ sót. Em sợ sót một hai điều. Cái thường thường người luật sư đó thì đợi chừng nào mà chị bị bệnh đó, thì chị đem cái bệnh nó tới thì người luật sư đó trị cho chị. Còn chị câu hỏi là tôi còn làm cái gì nữa không? Thì em cũng không biết cái câu hỏi của chị muốn hỏi cái gì. Bao nhiêu chuyện chị phải cần làm, thí dụ như bây giờ dĩ nhiên là chị phải mở nhà băng vân vân, em không hiểu, cho nên cái câu hỏi của chị nó rộng quá.
Dạ thông đồng ý chị.
Bây giờ người ta cũ, người ta có kiện mình gì không, hay là mình người ta có đòi lại gì không?
Okay, alright, tại rất có rất nhiều thính giả đang đợi trên đường dây để cho Thông trả lời. Tóm tắt là như vậy, nếu mà chỉ là cá nhân không thì hai người làm giấy tờ với nhau, đổi tên qua assume name, đổi với lại state board để lấy cái license và tên của mình đứng tiệm nail. Và nếu mình có bán đồ, thí dụ bán xà bông, bán đồ ở trong tiệm thì mình phải có một cái số để trả thuế, gọi là sales tax mới của state controller. Đúng không ạ? Và mình phải đổi, thí dụ merchant service, đổi giống như luật sư David Vương nói là ga, điện, nước, lease. Cái đó là tất cả những cái mà còn rất nhiều chuyện mình phải cần làm. Nhưng mà tại vì lúc đầu chị hỏi là sang tên, nhưng mà giờ thành ra là đó là công ty và bán cổ phần trong công ty. Đối với lại người thường không có chuyên môn về luật đó thì cái chuyện đó cũng thường đó, tôi mua tiệm lại của bà. Nhưng mà mình anh em chúng tôi hỏi là mua tiệm bằng cách nào, thì bây giờ mới lòi ra là chị mua cổ phần của công ty, mà công ty này là chủ của tiệm. Thì chị hỏi là giờ người ta có thể thưa gì không? Tùy theo giấy tờ chị sang cái cổ phần này như thế nào. Tại vì hồi đó có một người nào mở cái công ty này ra cho chị làm giấy tờ chia ra khẩu phần. Thơm khuyên là chị nên trở lại cái người luật sư đó để làm giấy tờ. Nếu mà hồi đó một chỗ dịch vụ nào làm thì không phải luật sư thì có thể họ chỉ làm rất là căn bản cho chị. Thì bây giờ chị phải nên tìm một người luật sư để sang tất cả khẩu phần trong công ty. Tại nếu mà chị lo là tôi đã trao tiền rồi, hay là tôi sắp sửa bill của tiệm này lên, tôi sợ tiệm này thành công rồi người ta trở lại người ta đòi, thì Thông khuyên chị nên tốn một tí thời giờ tham khảo với người luật sư để mình chắc chắn là mình sang tất cả giấy tờ rõ ràng để không có một cái kẽ hở nào. Khi mà mình thành công, người kia trở lại nói ồ tôi chưa có sang hết giấy tờ, bây giờ chia tôi phần của tôi đi.
Cái mà David thì David buồn có một cái đó là mình làm ăn nhưng mà mình không có nhờ một người luật sư coi qua. Cái đó là cẩn thận, tại vì trong văn phòng của em rất là nhiều người tới em tới trễ không à, là chuyện trục trặc á thì mới tới. Thì em khuyên chị là chị nên nhờ một người luật sư. Ở trong cái đời sống của chị đó, mà nếu mình muốn làm ăn đó, có ba người rất là quan trọng. Người thứ nhất là ông nhà băng. Nếu mình muốn làm giàu đó là mình phải tìm mọi cách mình lấy tiền của nhà băng được thì mình mới giàu. Người Việt Nam chúng ta thì nói với David đó là tại sao tôi phải trả tiền lời chi vậy, tôi lấy tiền mặt tôi trả được rồi. Thì cái đó là cái sai lầm lớn. Chúng ta nên dùng nhà băng thì mới làm giàu được. Chứ chúng ta lấy tiền mặt thì chúng ta làm chuyện nhỏ không à. Người thứ hai mà người quan trọng mà chúng ta phải nên biết, nếu mà chúng ta có cái ngành business mà tin tưởng, là cái người luật sư. Cái người luật sư giúp chúng ta rất là nhiều cái chuyện mà rất là tốt, mà để cho nghĩa là ăn cơm ngủ ngon đó, cho nên mình làm cái chuyện nó đàng hoàng. Cái điều thứ ba, chị nên tìm kiếm một cái người nữa là cái người khai thuế cho mình. Ba người này mà chị làm bạn với họ được đó, thì chị có nhiều cái cơ hội để thành công trong cái tiệm nail. Tại vì người luật sư có nhiều khách có ôn tiệm nail, người khai thuế có nhiều cách, có nhiều khách để khai thuế cho những cái người có tiệm nail giống như mình. Thì nó không phải là nói về cái tiệm nail, nhưng mà nói về ngành buôn bán, ngành thương mại. Ba người này là ba người rất là quan trọng. Nhà băng, ông luật sư, chị khai thuế, ba người này chúng ta phải nên biết. Thì cái câu hỏi của chị Mai đó thì quá rộng và quá, có thể là quá trễ luôn nữa. Thì cho nên em xin chị bỏ một chút thời gian, chị tham khảo một người luật sư. Dạ.
Dạ, tại vì bây giờ chị mới sang quá, như chị nói em ơi, người bạn mới sang qua cho mình hay là cho mình đó, thì cũng không sao, chị nên tham khảo những người luật sư. Thơm nghĩ không có tốn nhiều thời giờ hay là tốn kém nhiều lệ phí đâu. Ít nhất người luật sư đó khuyên chị là ok, chị nên làm cái này, hay là không nên làm cái này, hay tránh cái kia, hay là không cần làm cái chuyện này, làm cái chuyện nào quan trọng trước thôi. Rất nhiều lần đó là Thơm thấy có những người thân chủ hỏi Thơm thì Thơm nói ok, nếu mà anh chị làm được, Thơm chỉ cái cách làm, cái gì mà cần người luật sư thì Thơm sẽ làm cho. Cái gì mà Thơm làm không, cái đó ngoài khả năng của mình, thí dụ như là khai thuế hay là mượn tiền nhà băng thì mình không có, cái đó không phải trong nghề chuyên môn mình, không phải khả năng mình, thì mình sẽ khuyên chị đi, nên đi đường nào, đi bước nào để đỡ bị vấp. Thì bây giờ chị có công ty rồi, người đó đã sang tên rồi, thì cho người luật sư coi sơ qua cái đó cho chị thôi.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Dạ, không có chi đâu chị. Thì hy vọng chị thành công về chuyện này. Thông nghĩ nếu người đó người ta tặng cho chị, người đó cũng tốt, mà chị cũng là người tốt, người ta tặng cho chị cái khẩu phần của người ta, thì hy vọng là chị thành công về chuyện đó. Nhưng mà Thông hoàn toàn đồng ý với luật sư Đế Vương là một người nhà băng, một người khai thuế và một người luật sư.
Quá à, tốt.
Dạ, cần tiền đi nhà băng.
Dạ.
Dạ, rồi phải khai thuế để mình tránh bị chính phủ áp lực mình, tấn công mình, ví dụ khai thuế lộn. Và nếu mà có thắc mắc gì thì người luật sư sẽ giúp mình để tránh những cái mà về sau này sẽ nhức đầu cho mình. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời. À.
Ồ, dạ, chào hai luật sư.
Chào.
Tôi tên là Nguyên. Tôi có câu hỏi như thế này, tức là bây giờ hiện nay thì tôi biết là trong... khi đi qua cái khu vực trường học đó là mình không được gọi cell phone thì sẽ bị phạt. Câu hỏi của tôi là cái luật đó là áp dụng bất kể thời gian, tức là kể cả lúc trường học không có mở cửa hay là như thế nào, xin luật sư giải thích.
Ok, dạ, cho Thâm hỏi anh thêm một cái nữa về cái câu hỏi của anh là lúc mà trường học không mở cửa, tức là anh nói là từ 4 giờ trở đi hay là bữa Christmas?
Dạ, đó đại khái là ví dụ là sau khi học sinh đã đi về rồi là một, hoặc là những ngày mà học sinh nghỉ thì đó, thì nếu mà trong lúc đó mình đi ngang qua khu vực trường học đó mà mình quên đi, hoặc thấy mình gọi cell phone thì mà cảnh sát họ thấy như vậy thì họ có thể phạt mình được không?
Dạ vâng, thì cái câu hỏi để Thâm trước khi mời luật sư Đế Vương có ý kiến đó, để Thâm hỏi chính xác lại là cái school zone lúc nào cũng là school zone đối với lưu thông, hay là chỉ có giữa cái thời gian nào không? Thì cái đó nói về hỏi về luật thì chính xác hơn. Thí dụ 5 giờ chiều không ai đi học, đi ngang đó có phải theo cái luật của school zone hay không? Thanksgiving, Christmas mình biết là nghỉ rồi, hay là ngày 1 tháng 1 là ngày Tết, thì có phải là school zone, có theo cái luật của school zone hay là ngoài cái giờ đó, ngoài cái giờ 2 giờ rưỡi thí dụ tới 4 giờ thì có là school zone hay không? Mời luật sư Đế Vương.
Dạ. Yeah. Cái điều trước nhất mình muốn clear đó, ok, là trường học của nước Mỹ đó là từ thứ hai đến sáu. Xin lỗi, David không biết nước Mỹ, biết Texas thôi. Mình phải nói, luật sư Vương nói đúng cái câu này là trường mở cửa thứ hai đến thứ sáu, thì thứ bảy với chủ nhật là không có phạm luật. Cái đó là phải cho luật sư Vương đúng một điểm, đúng không? Từ thứ hai, bữa đó là ngày nghỉ, nó hơi kẹt, cái ngày nghỉ nó hơi kẹt, bởi vì có nhiều trường á nghỉ được, nhưng mà có nhiều trường lại là nó gọi là make up day. Nhưng mà cái nhà của anh A đó thì con anh nghỉ, nhưng mà nhà của anh B đó thì phải đi make up day, thì phải nói là cái chỗ, cái trường đó nghỉ bữa đó đó thì mình không có bị trục trặc, là vì nghỉ về lễ. Đúng không? Và làm sao họ biết được là tại vì họ sẽ vô ở trong cái website của cái school, thì họ sẽ lục ra là ok, bữa đó là holiday, hoặc là bữa đó nó để là holiday nhưng mà make up winter, nghĩa là bữa đó bị hồi mấy một tháng trước bị tuyết cho nên bây giờ phải làm, thì anh sẽ bị phạm luật. Thì cái giờ cũng vậy nữa, cái giờ thường thường nó phải là đúng cái giờ. Thí dụ như bây giờ nó nói là từ 8 giờ đến 4 giờ. Ok. Nhưng mà bây giờ anh 5 giờ anh dùng được. Ok. Thì anh cứ dùng. Thì nó lạ có một cái á. Bây giờ anh 5 giờ. Cảnh sát nói 4 giờ. Thì hai người ra ngoài tòa cãi. Cái câu chuyện là ai đúng ai sai. Ai tin. Người ta tin ông cảnh sát nói. No. Ông 4 giờ. No. Tôi 5 giờ. Lúc đó ai anh em ra mà cãi.
À, thì Tom đồng ý là cái school zone nó trong cái thời gian đó thôi. Thí dụ đi 8 giờ chiều, anh đi ngang chỗ đó, những cái luật nào mà apply vô school zone, những luật nào mà có thể phạt mình được lúc mà trường học school zone thì không có áp dụng lúc 8 giờ tối, tại cái đó không phải là chỗ đi học nữa. Đó. Nhưng nếu mà buổi đó mà đèn chớp, tại có những cái chỗ có đèn chớp hay là có những ngày nào đặc biệt thì cảnh sát có quyền phạt nếu mà đó là chúng vẫn là trong cái school zone, trong cái khu đó. Đó thì phần đông mình biết được là có những cái ngày chắc chắn không đi học thứ bảy chủ nhật, nhưng thứ hai tới thứ sáu là cái vấn đề khác, có ngày thứ hai nghỉ, có ngày thứ hai đi học. Nhưng nếu mà ngoài ra không có ai nói gì hết thì coi như từ thứ hai tới thứ sáu trong những cái tháng mà có nhập học. Dĩ nhiên thì chính nhà sẽ thắc mắc, ok, vậy tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì sao? Không chớp đèn, không school zone thì không. Nhưng đôi khi có những trường dạy học lúc buổi hè.
Đúng rồi.
Thì mình cũng phải theo cái luật đó. Thì chính nhà sẽ thắc mắc, vậy sao tôi biết được? Trách nhiệm của mình phải biết. Đúng rồi. Trách nhiệm của mình phải biết. Nếu mình không biết, mình nên đi chậm lại.
Đúng rồi.
Nếu mình không biết, mình nên không dùng điện thoại.
Dạ. Yeah. Cái chữ không biết á, quý vị, không có giúp mình trong luật của Mỹ. Cái chữ không biết, tôi I don't know, nghĩa là tôi Việt Nam, tôi mới qua, là chết.
Yeah. Thì cái một cái mà tòa hay nói đó là ignorance is not a defense, là tôi ngây thơ, tôi không biết, không phải đủ để tránh phạt.
Yeah.
Đó. Hay, trong đó mình có thể nói là tôi không hiểu tiếng Anh, tôi không đọc tiếng Anh, không đủ để tránh phạt.
Yeah.
Ok, cảm ơn luật sư David Vương. Dạ thưa mời, thính giả nhà kế tiếp cho xin tên này, hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Em xin chào hai luật sư trên đài, em tên là Tuyết. Em có một câu hỏi, hai câu hỏi thắc mắc muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho. Em hỏi cho nhỏ em của em, năm nay nó 42 tuổi, mà nó rất là khó khăn vấn đề con cái, nó đã thụ thai nhân tạo 4 lần mà không có được. Thành thử bây giờ nó muốn hỏi hai luật sư trên đài, nó nhờ em hỏi. Thì hai luật sư giúp cho, thứ nhất là nó muốn về Việt Nam, nó nhờ người nghĩa là mang đầu bầu mướn dùm cho nó đó, thứ nhất. Rồi thứ hai là xin con nuôi, thì một trong hai cái đó thì cái nào nó thuận tiện hơn, và một trong hai cái đó thì phải làm giấy tờ như thế nào, thì xin hai luật sư cho em biết.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cái câu hỏi này trả lời rất là dài, tại vì nó dính líu tới 2-3 loại luật lượng.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà Tom hy vọng là anh em chúng ta sẽ góp ý kiến chỉ rất là căn bản và tổng quát nha. Thì cái luật đầu tiên là luật gia đình. Luật thứ nhì đó là luật liên bang, thế giới, sinh con nuôi.
Yeah.
Luật thứ ba đó là luật immigration, là nhập tịch. Và có thể cái luật thứ tư nữa là luật của nước đó.
Yeah.
Trong cái thí dụ mình nói là luật của nước Việt Nam.
Yeah.
Ok, thì cho Tom có ý kiến về luật gia đình. Ở đây đó, trong nghề anh em chúng tôi hay nói đó là sanh con dễ hơn đối với luật là sinh con nuôi. Phải không ạ? Yeah. Tại vì ở đây đó, thật ra 17-18 tuổi nếu có thai, rồi mang thai, rồi sanh con xong cái là xong. Không có ai đòi hỏi điều tra gì hết. Nhưng mà luật sư David có đồng ý với Tom không, là khi mình đi sinh con nuôi đó, người ta điều tra mình, gia đình mình, rồi chồng mình, rồi anh em, rồi chỗ mình sống, lợi tức của mình, income bao nhiêu, nhà mình có sạch sẽ hay không, có bệnh hoạn gì không, và có một câu hỏi nó lý do tại sao sinh con nuôi. Rồi sau cái đó họ điều tra và họ phỏng vấn 6 tháng cho tới 9 tháng trước khi được sinh đứa nhỏ nó về. Sau khi đó họ theo mình, theo dõi mình và điều tra tiếp cho tới 6 tháng tới 9 tháng nữa, khi đứa nhỏ ở trong nhà mình cho tới khi nào. họ hài lòng mới là ký giấy tờ, coi như đứa đó là đứa nhỏ đó là con nuôi của mình. Ok. Chỉ về luật gia đình của tiểu bang Texas thôi. Bây giờ mình bước ra một cái nữa là gì? Về Việt Nam sinh con nuôi. Đó. Thì về Việt Nam sinh con nuôi đó thì phải có luật nhập tịch của Mỹ, của nước Mỹ, và luật của Việt Nam có cho xuất ra khỏi Việt Nam không? Thì anh em chúng tôi không chuyên môn về immigration thì không dám trả lời về luật của Việt Nam. Tại thật ra mình không có bằng ở Việt Nam.
Dạ.
Cảm ơn luật sư David.
Đồng ý.
Đó. À, thì bây giờ về cái luật mà mình sinh con từ ở Việt Nam qua đây thì dính líu với immigration. Cái đó cũng là một cái chương trình của anh em khác. Cái đó có phải là Michael Cao.
Dạ.
Trả lời những câu đó. Đó. Bây giờ trở qua cái câu thứ nhì chị hỏi á, là nếu mà một người khác mang thai dùm cho mình theo hợp đồng thì nó lại dính líu vào một cái luật khác nữa là luật gia đình và luật hợp đồng và contract law.
Và chừng nữa mà thưa kiện thì cũng hơi kẹt nữa đó.
Đó. Thì chuyện nó có làm được, vẫn làm được. Đó. Nhưng nó có dính líu hai loại luật. Một là luật gia đình là cô này sẽ mang cái thai dùm cho tôi. Đó. Phải có cái hợp đồng giữa người mình và người đó. Và đứa con này khi nó ra cái là mình làm giấy tờ. Có hai phần phải không luật sư David, là người mẹ mà mang thai phải cắt đứt liền sự liên hệ. Và người mà nhờ mang thai giùm phải xin người đó, đứa nhỏ đó thành con nuôi liền. Thì cái đó là luật gia đình thôi. Nhưng mà luật sư David mới nói tí tí thôi về luật hợp đồng. Mà luật sư David, hợp đồng giữa cặp mà nhờ người này mang thai giùm và cái người mang thai, và chưa nói nữa là, nãy giờ mình chưa nói này á, cái người cha của đứa nhỏ là ai, là chồng của cái người mà nhờ mang thai giùm, hay là một người đàn ông khác nữa, thì cái người đàn ông đó là cha của đứa nhỏ đó lại có quyền thăm con nữa. Mời luật sư David.
Bây giờ David nói tóm tắt lại là theo ý của David á, là nếu mà qua về Việt Nam á, để cho một người khác mang bầu á, thì luật sư Vương nói no. Ok.
Là không có quyền.
Không có quyền. Về Việt Nam sinh con nuôi á, thì ok. À, sinh con nuôi ở bên Việt Nam thì ok. À, sinh con nuôi ở bên Mỹ mà người Việt Nam thì cũng là ok luôn. Nhưng mà đã hỏi cho chị đó thì tại sao mà không, để trả lời cho chị đó, tại sao mà về Việt Nam, về Việt Nam nhờ một người Việt Nam để mang cái pregnancy cho mình á, thì luật sư Vương nói no. Là tại vì nó quá khó đi, nếu cái gì trục trặc không có sửa được. Cái thời gian mà bỏ tiền ra để bay về Việt Nam mà để làm việc đó, là thôi, mày giữ con luôn đi, tao không chịu được đâu. Đúng không? Tại vì mỗi lần mà bay như vậy thì mắc chớp bên đây rồi. Mà David nghe những anh chị em mà nói với David là ở bên Việt Nam tò mà chưa ra đó, là biết thua thắng rồi. Cái đó là một chuyện nữa. À, ngoài trừ ra cái việc làm mình ở bên đây.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. À, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.